thứ năm bỏ thức tướng về thức tánh. Bốn tầng quán di thức trên tuy rốt ráo chỉ còn giữ lại các món tâm vương, nhưng tâm vương cũng có sự tướng và lý tánh. Lối quán thứ năm này là đem sự tướng đối đại với lý tánh, mà mục đích cuối cùng là bỏ sự tướng của thức để trở về với lý tánh của thức, tức cũng là chứng nhập pháp tánh hay tâm chân như. Ngoài năm lớp quán duy thức của cổ nhân mà chúng tôi vừa kể trên, còn có một lối tu nữa rất dễ dàng và thiết thực, hợp với đại chúng, là chúng ta thường quan sát và kiểm điểm nội tâm của mình. Chúng ta hãy đọc kỹ về hai loại phiền não tâm sở và thiện tâm sở trong duy thức, để nhìn rõ mặt mày, tướng trạng, công dụng, tánh tình và danh tự của chúng. Rồi hàng ngày chúng ta kiểm điểm ở nơi nội tâm. Mỗi khi hiện lên một tâm niệm gì, chúng ta kiểm điểm và quan sát thật kỹ tâm niệm này thiện hay ác. Nếu tâm niệm thiện thì chúng ta nuôi dưỡng cho nó phát triển. Còn nếu tâm niệm ác thì chúng ta phải mau mau lo diệt trừ đi. Chúng ta biết sửa đổi tâm niệm xấu và nuôi dưỡng tánh tốt, như thế thì chúng ta sẽ thành được thánh hiền. Thứ bảy, hành giả phải trải qua năm địa vị trong khi tu duy thức. Người tu học pháp môn duy thức cũng như kẻ bộ hành, từ khi nảy sinh cái ý định muốn đi cho đến khi tới đích, phải trải qua năm giai đoạn hay năm địa vị như sau. Thứ nhất, vị tư lương, tức là thời gian chuẩn bị như người sắp đi xa, phải chuẩn bị lương thực trước khi cất bước lên đường. Trong duy thức tam thập tụng có chép, nguyên văn, nảy chí vị khởi thức, cầu trụ duy thức tánh, ư nhĩ thủ tùy miên, du vị năng phục diệt. Nghĩa là, từ khi chưa phát tâm cho đến khi đã phát tâm cầu an trụ duy thức tánh, trong thời gian đó, hai món thủ, ngã chấp, pháp chấp, hãy còn miên phục, hành giả chưa có thể chinh phục hay diệt trừ được. Thứ hai, vị gia hành. Hành giả gia công tấn hạnh, cũng như người định đi xa, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hành lý, cất bước lên đường. Trong duy thức tam thập tụng có chép, nguyên văn, hiển tiền lập thiểu vật, vị thị duy thức tánh, di hữu sở đắc cố, phi thật trụ duy thức. Nghĩa là nếu hiện tiền còn thấy mình an trụ duy thức tánh, dù nhỏ nhiễm bao nhiêu thì cũng chưa phải thật an trụ duy thức tánh vì còn có chỗ sở đắc vị. Thứ ba, vị thông đạt. Hành giả thông suốt đường lối tu hành, cũng như người bộ hành, nghiên cứu kỹ lưỡng con đường mà mình sắp đi, biết rõ đoạn nào tốt, đoạn nào xấu, đoạn nào nguy hiểm, đoạn nào không, vân vân. Trong duy thức tam thập tụng có chép, nguyên văn, nhược thời ư sở duyên, trí độ vô sở đắc, nhĩ thời trụ duy thức, ly nhĩ thủ tướng cố. Nghĩa là bao giờ cảnh sở quán và trí năng quán đều không, khi đó mới an trụ được nơi duy thức tánh, vì đã xa lìa được hai món thủ này. Thứ tư, vị tu tập. Hành giả đang tu tập, cũng như người đã lên đường và đang đi trên đường chuyên lý, trong duy thức tam thập tụng có chép, nguyên văn, vô đắc bất tư nghệ, thị xuất thế gian trí, xã nhị thô trọng cố, tiên chứng đắc chuyển y. Nghĩa là cảnh giới vô đắc này không thể nghĩ bàn, đây là trí xuất thế gian vô lậu. Do đã xa lìa được hai món thô trọng phiền não chứng và sở tri chứng, hành giả chứng được hai món chuyển y, bồ đề và niết bàn. Thứ năm, vị cứu cánh, quả vị rốt ráo của sự tu chứng, tức là quả Phật, cũng như người đi đường đã hoàn toàn tới chỗ. Trong duy thức tam thập tụng có chép, nguyên văn, thử tức vô lậu giới, bất tư nghị, thiện thường, an lạc, giải thoát thân, đại mâu ni, danh pháp. Nghĩa là, đây là cảnh giới vô lậu, cũng gọi là bất tư nghị, thiện, thường, an lạc, giải thoát thân, đại mâu ni, cũng gọi là pháp thân. Thứ tám, kết quả tu chứng. Hành giả sau khi đã dày công tu luyện pháp môn duy thức này sẽ được nhiều thành quả tốt đẹp như sau. Thứ nhất, được bốn trí, thành sở tác trí, trong khi còn sống trong mê vọng. Năm thức trước của chúng ta là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân thức. Duyên với cảnh giới năm trần là sắc, thanh, hương, vị và xúc trần. Nhờ thế chúng ta mới thấy được sắc, nghe được tiếng, ngửi được mùi, nếm được vị và cảm giác được với cảnh giới chung quanh. Nhưng cái giá trị và tầm hoạt động cũng như công dụng của năm thức ấy rất nhỏ hẹp và thường hay sai lạc, những giả làm thật. Do đó, chúng ta tạo ra các nghiệp sanh tử luân hồi, quay cuồng trong lục đạo. Đối với người tu duy thức khi đã thành tựu rồi, thì năm thức này chuyển ra cái trí thành sở tác, nghĩa là cái trí có những công năng vô cùng rộng lớn như thể hiện thần thông biến hóa, hiện ra ba món hóa thân để tùy theo căn cơ của chúng sinh mà hóa độ. Diệu quán sát trí. Khi đang còn ở trong mê, thức thứ sáu chỉ biết so đo, tính toán trong phạm vi nhỏ hẹp, tầm hoạt động không thể bao quát cùng khắp được. Do đó mà nó thường hay sai lạc, lầm lẫn, và lôi kéo thân và miệng làm nhiều điều tội lỗi, tạo ra các nghiệp sanh tử luân hồi. Đến khi đã chứng được duy thức quả rồi, thì cái thức thứ sáu này chuyển thành cái trí diệu quán sát. Nghĩa là cái trí quán sát rất là màu nhiệm, có thể thấy được hàng xa thế giới. Trong mỗi thế giới thấy được toàn thể chúng sinh, trong mỗi chúng sinh thấy được bao nhiêu tâm niệm vân vân. Và nhờ sự quán sát huyền diệu rốt ráo như thế mà, tùy theo nguyện vọng tâm lý làm lợi lạc cho chúng sinh. Bình đẳng tánh trí. Trong khi mê, thức thứ bảy chấp kiến phần của thức thứ tám là ngã. Khi đã chấp ngã, tất nhiên chỉ biết có ngã là quan trọng nhất, và mọi ý nghĩ, mọi hành động, mọi lời nói gì cũng đều quy tụ chung quanh cái ngã. Điều gì thích hợp với cái ngã thì yêu thương, chiều chuộng, cưng dưỡng. Điều gì trái với cái ngã thì khinh ghét, hất hủi, chà đạp. Do đó, gây ra không biết bao nhiêu là bất công, bất bình đẳng, làm xáo trộn, điêu đứng, phá hủy cõi trần gian này. Đến khi chứng được duy thức quả, thức thứ bảy này không còn chấp ngã nữa, mà chỉ thấy mình và người, cho đến loài vật đều bình đẳng như nhau. Khi đã có được trí bình đẳng rồi, thì sẽ dùng tâm từ bi hiện đủ phương tiện, để tùy theo căn cơ mỗi loài mà hóa độ, làm cho chúng sinh đều được giải thoát. Đại viên cảnh trí. Khi còn mê mờ bị thức thứ bảy chấp ngã và bị các chủng tử phiền não hủ lậu, nhiễm ô chi phối, nên thức thứ tám không được sáng suốt thanh tịnh. Đến khi nhờ tu hành chứng được duy thức tánh, thức thứ tám này trở thành như một cái gương lớn được lau chùi sạch bụi bặm, có thể phản chiếu khắp cả mười phương thế giới, nên gọi là đại viên cảnh trí. Thứ hai, hai trí. Bốn trí trên này tuy có phân chia khác nhau tùy theo công năng của mọi thứ, nhưng rốt lại có thể gồm trong hai trí sau đây là căn bản trí và hậu đắc trí. Căn bản trí tức là trí thể chư Phật và chúng sinh đều sẵn có, trí này cũng gọi là vô phân biệt trí. Hậu đắc trí tức là trí dụng, sau khi chứng quả thánh được căn bản trí rồi mới được hậu đắc trí, trí này cũng gọi là sai biệt trí, nghĩa là trí phân biệt các pháp do tánh y tha khởi mà có sai khác. Tóm lại, thành quả rốt ráo của người tu học duy thức đã chuyển đổi được tám thức thành bốn trí là thành sở tác trí, diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí. Đứng về mặt thể và dụng mà xét thì bốn trí này chỉ gồm lại làm hai là căn bản trí và hậu đắc trí. Khi đã có được hai trí này, hành giả đã chứng được duy thức tánh, ngộ nhập chứng tâm, hoàn thành quả Phật. Thứ chín, lợi ích thiết thực trong khi học và tu duy thức. Kết quả thu hoạch được như trên, hành giả tất phải trải qua nhiều kiếp tu hành. Nhưng chúng ta đừng thấy con đường đi quá xa xôi, diễu vỡ mà nản chí. Và lại không phải đợi đến khi thu hoạch kết quả cuối cùng mới nhận chân được sự lợi ích của pháp môn này. Ngay trong khi đang tu học, môn duy thức này cũng đã đem lại cho chúng ta nhiều lợi ích thiết thực cho đời sống hiện tại rồi. Thứ nhất, chúng ta biết được mình một cách rõ ràng. Từ hồi nào đến giờ, chúng ta cho thân tâm này là của ta, tưởng rằng chúng ta hiểu rõ bản thân của ta nhiều lắm. Nhưng nghĩ cho kỹ, chúng ta chỉ biết sơ sài về chúng mà thôi. Về thân xác này, chúng ta chỉ thấy được những bộ phận ở bên ngoài như mặt mũi, tay chân vân vân. Muốn biết các bộ phận bên trong, chúng ta tất phải học khoa giải phẫu. Về tâm tánh, chúng ta lại càng dốt hơn nữa. Nhiều khi chúng ta tưởng hiểu rõ nội tâm của mình, kỳ thật đã lầm nhiều lắm. Vậy muốn rõ biết tâm tánh một cách rõ ràng, chúng ta hãy tu học duy thức. Như phần trên đã nói, duy thức học đã phân tích, chia sẻ một cách tường tận, tỉ mỉ tâm lý của chúng ta, liệt kê ra thành nhiều loại. mỗi loại có những tên riêng, hành tướng, công năng, phạm vi hoạt động khác nhau như thế nào. Học duy thức, chúng ta thấy được phần nội tâm một cách rõ ràng, như người cầm gương soi, thấy tất cả những gì ở trên mặt. Chúng ta sẽ biết rõ những tâm niệm xấu xa để diệt trừ, những tánh tình tốt đẹp để bồi dưỡng. Do đó, chúng ta sẽ trở thành người hiền lương, đạo đức. Thứ hai, chúng ta thấy được cái chánh phủ nội tâm của chúng ta. Tâm lý của mỗi người mới xem qua thật vô cùng phức tạp, nhưng nếu suy nghiệm cho kỹ, chúng ta thấy vẫn có một tổ chức gần giống như một liên bang. Trước tiên, thức thứ tám như một vị tổng thống của liên bang, các tâm vương khác như các vị đứng đầu của các tiểu bang, các tâm sở biến hành như các vị bộ trưởng, các tâm sở biệt cảnh như các vị tỉnh trưởng, quận trưởng, các tâm sở bất định như các vị dân biểu không đảng phái, các tâm sở thiện như các vị công thần liêm khiết hay các vị công chức tận tâm vì dân vì nước, các tâm sở phiền não như những tham quan ô lại hay giặc giả lưu manh vân vân, còn các chủng tử thiện ác vô ký thì như toàn thể dân chúng trong liên bang. Với một liên bang nội tâm như thế, nếu chúng ta biết sắp đặt điều hòa bộ máy chính quyền nội tâm cho vững vàng, thì tất nhiên liên bang ấy sẽ vững mạnh, hùng cường và văn minh tiến bộ. Trái lại, nếu chúng ta không nắm vững được bộ máy hành chánh nội tâm, thì liên bang ấy sẽ loạn lạc, đói khổ và không sớm muộn sẽ rơi vào vực thẳm tối tăm. Duy thức học giúp cho chúng ta thấy rõ chánh phủ nội tâm của mình để tự điều hòa cho được thạnh trị thái bình. Thứ ba, chúng ta trao dồi được một đức tánh tốt đẹp là tánh kiên nhẫn. Học duy thức trước tiên chính là chúng ta học đức tánh kiên nhẫn. Thật vậy, người không kiên nhẫn không thể học duy thức đến nơi đến chốn được, vì môn học này chia sẻ tâm lý một cách tỉ mỉ, phiền toái. Mỗi tâm niệm đều có nhiều danh từ chuyên môn và được nghiên cứu kỹ lưỡng về tánh chất, hành vi, tướng trạng. Những người không chịu khó, tánh tình hời hợt, nóng nảy, không thể nào thành công được trên đường tu học duy thức. Cho nên, chỉ những người kiên nhẫn mới thành công, hay ngược lại, muốn thành công thì phải luyện tập đức tánh kiên nhẫn. Từ xưa đến nay, trong đạo hay ngoài đời, những người được thành công vĩ đại đều nhờ đức tánh kiên nhẫn. Thứ tư, chúng ta giữ được thái độ bình tĩnh tự tại. Như các đoạn trước đã nêu rõ, mọi sự vật trong vũ trụ này đều do thức biến chứ không chắc thật. Do đó, khi gặp điều may mắn, chúng ta không kiêu hãnh, ngã mạn, cống cao. Khi gặp cảnh đau buồn như tử biệt sanh ly vân vân, chúng ta bất khổ não, kêu than, giữ được thái độ bình tĩnh. Và cũng do biết được cõi đời này là giả tạm, như mây bay, như gió thoảng, nên chúng ta không say đắm, tham lam luyến tiếc, và nhờ thế, chúng ta bớt dần những nghiệp dữ, chống được giải thoát. Thứ năm, chúng ta nắm vững lòng tin. Học duy thức, chúng ta thấy rõ được giá trị cao siêu của nó, nên lại càng tin tưởng mạnh mẽ vào tôn giáo của chúng ta. Một tôn giáo không phải dựa trên giáo điều độc đoán, mà dựa lên thực nghiệm và lấy ngay nội tâm của con người làm nền tảng cho sự tu học của mình. Kết luận, chúng tôi đã trình bày xong những điểm chính yếu của duy thức tôn hay pháp tướng tôn. Tất nhiên, với phạm vi những bài giảng này, chúng tôi không thể đi sâu vào chi tiết trình bày một cách rộng rãi đầy đủ hơn. Quý vị nào muốn nghiên cứu sâu xa về môn học này, xin hãy tìm trước tiên ba bộ sách chính tông của duy thức là Đại Thừa Bá Pháp Minh Môn Luận, Duy Thức Tam Thập Tụng và Bát Thức Quy Củ Tụng. Sau đó sẽ nghiên cứu thêm những tập sách khác hiện đã được xuất bản rất nhiều ở Việt Nam. Tuy thế, sau khi xem qua nội dung bài này, quý vị cũng đã có thể quyết định được con đường tu hành của quý vị rồi. Nếu quý vị thấy đây là con đường tu hành thích hợp và thiết thực lợi ích đối với đời mình, thì xin hãy hạ thủ công phu ngay, nghĩa là ngày đêm hãy quan sát kiểm thảo tâm thức của mình. Như quý vị đã biết, trong mỗi chúng ta đều có sáu đầu đảng và cốt, là sáu món căn bản phiền não. Sáu đầu đảng này lại có 20 tên bộ hạ nguy hiểm là 20 tùy phiền não. Chính bọn giặc cúp này, từ vô thủy đến nay, phá hại chúng ta vô cùng vô tận, làm cho chúng ta điêu đứng và trầm luân trong biển khổ sanh tử luân hồi. Nếu ngày nay chúng ta biết được sự tàn phá của chúng, quyết tâm diệt trừ, không cho chúng hoành hành nữa, chắc chắn cuộc đời của chúng ta sẽ được an cư lạc nghiệp. Hơn nữa, bên cạnh những bọn giặc cướp ấy, chúng ta còn có những anh hùng nghĩa sĩ, chuyên các việc thiện làm 11 món tâm xã thiện. Với những vị hảo hán này, chúng ta phải luôn luôn ân cần trọng đại, khuyến khích cổ võ, để cho họ càng thêm hăng hái và mạnh mẽ làm các việc lành. Một khi các tâm niệm xấu hoàn toàn tiêu diệt, các tánh tốt hoàn toàn đầy đủ, chúng ta sẽ thành Phật quả. Cầu mong quý vị thành công. Ban hoằng phép. Phần thứ năm, mật tôn. Thứ nhất, duyên khởi lập tôn. Tôn này thuộc về Đại Thừa, thờ Đức Đại Nhật Như Lai Tỳ Lô Giá Na làm giáo chủ bí mật. Ngài Kim Cang Bồ Tát đích thân chịu làm lễ quán đảnh, kế thừa những mầu nhiệm của Đức Đại Nhật Như Lai. Vì thế cho nên tôn này gọi là mật tôn hay chân ngôn tôn, lời dạy chân thật, mầu nhiệm bí mật. Ngài Kim Cang Bồ Tát truyền cho Ngài Long Thọ, Ngài Long Thọ truyền lại cho Ngài Long Trí, Ngài Long Trí truyền lại cho Ngài Thiện Vô Ý Tam Tạng và Ngài Kim Cang Trí Tam Tạng. Vào đầu đời Đường, hai Ngài Vô Ý và Kim Cang sang Trung Hoa rộng truyền bí pháp của mật tôn. Ngài Vô Ý truyền cho Ngài Nhất Hạnh Thiền Sư. Ngài Nhất Hạnh Thiền Sư Sớ Thích Kinh Đại Nhật làm cho giáo nghĩa của mật tôn được rõ rệt ở Trung Hoa. Còn Ngài Kim Cang Trí thì truyền giáo pháp cho Ngài Bất Không Tam Tạng. Ngài sau này truyền cho Ngài Huệ Quả Hòa Thượng. Ngài Huệ Quả truyền cho Ngài Không Hải là một đại sư người Nhật. Ngài Không Hải về sau trở thành vị tổ mật tôn ở Nhật. Mật tôn có nhiều phái. Mật tôn ở Trung Hoa, mật tôn ở Nhật thường gọi là Đông Mật, mật tôn ở Tây Tạng tức là Lạc Ma Giáo hay là Tạng Mật. Kinh điển mật tôn. Tôn này nương vào hai bộ kinh lớn làm cội gốc là bộ Kinh Đại Nhật và Kim Cang Định. Nếu kể thêm ba bộ kinh Tô Đức Địa, Du Ký và Yếu Lực Niệm Tụng thì thành ra năm bộ kinh về mật tôn. Đức Đại Nhật Như Lai hay Tỳ Lô Giá Na là thế nào? Như chúng ta đã thấy ở đoạn đầu, tôn này thờ Đức Đại Nhật Như Lai hay Tỳ Lô Giá Na làm giáo chủ bí mật và Ngài Kim Cang Bồ Tát trong hoạt tức Ngài Kim Cang Tát Đỏ. Bằng phương pháp quán đảnh đã nhận lệnh pháp màu nhiễm của Đức Đại Nhật Như Lai để truyền thừa tôn này. Nhưng Đại Nhật Như Lai hay Tỳ Lô Giá Na là thế nào? Như chúng ta thường nghe nói Phật có ba thân là Pháp Thân, Báo Thân và Ứng Thân. Thứ nhất Pháp Thân hay Tự Tánh Thân là Pháp giới chân tịnh của các Đức Như Lai, làm sở ý bình đẳng cho Báo Thân và Ứng Thân. Pháp Thân cũng tức là thể tánh thanh tịnh có đầy đủ công đức, thật tánh bình đẳng của hết thảy các Pháp. Thứ hai Báo Thân hay Thọ Dung Thân là thân của các Như Lai do thành tựu công đức tu hành trải qua ba đại kiếp mà được. Thứ ba, ứng thân hay biến hóa thân là thân chư Phật do trí thành sở tác mà biến hóa ra thành vô lượng thân, ứng theo căn cơ của chúng sinh mà hóa độ. Như Đức Phật Thích Ca là ứng thân của Phật trong cõi Ta Bà này. Vậy Đại Nhật Như Lai hay Tỳ Lô Giá Na không phải là Đức Phật Thích Ca như một số người lầm tưởng, mà chính là Pháp Thân Phật. Theo các tôn phái khác thì Pháp Thân không có hình tướng, không thuyết pháp, chỉ Báo Thân và Ứng Thân như Đức Phật Thích Ca mới có hình tướng và nói pháp. Theo mật tôn thì có chia ra làm hai loại giáo pháp, hiển giáo và mật giáo. Những lời giải bảo của Ứng Thân Phật như Đức Phật Thích Ca thì tùy theo căn cơ của mỗi chúng sinh mà chỉ dạy, tức là những pháp môn quyền thiệt hay là hiển giáo. Còn mật giáo là những pháp môn màu nhiệm bí mật mà chỉ những vị đại Bồ Tát nhờ trí huệ sáng suốt mới cảm thông thỏa lãnh được của Pháp Thân Phật, như Ngài Bồ Tát Kim Cang Tát Đỏ, nhờ quán đảnh mà thừa tiếp pháp màu nhiệm của Đức Đại Nhật Như Lai hay Tỳ Lô Giá Na. Tóm lại, mật tôn thuộc về mật giáo, vị giáo chủ bí mật là Đức Đại Nhật Như Lai hay Pháp Thân Phật, còn vị sơ tổ của tôn này chính là Ngài Bồ Tát Kim Cang Tát Đỏ, là vị Bồ Tát đã chép lại Kinh Đại Nhật và Kinh Kim Cang Định. Thứ hai, tôn chỉ và giáo lý căn bản. Thứ nhất, lục đại. Mật tôn chủ trương lục đại là chân thật thể của vũ trụ. Lục đại là đại địa, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại và thức đại. Lục đại là bản nguyên của các tánh năng sinh, sinh ra, năng lưu, lưu xuất ra. Trong lục đại thì năm đại trước thuộc về vật, đại cuối cùng thức đại thuộc về tâm. Sáu đại này mỗi mỗi đều dung thông, không ngăn ngại, thâu nhiếp lẫn nhau, làm nhân làm duyên cho nhau mà sinh ra các pháp. Lục đại bao hàm ba phương diện, thể đại tức là bản thể chung cùng của vũ trụ, tướng đại tức là hình tướng của sự vật và chúng sanh, dụng đại tức là ngôn ngữ, động tác, công dụng của mỗi sự vật. Vũ trụ vạn hữu không có cái gì ra ngoài thể đại, tướng đại và dụng đại. Thể, tướng, dụng là chúng ta dùng trí lực chia chẻ ra như thế để dễ quan sát. Chứ thật ra ba phương diện ấy không thể rời nhau, không thể tồn tại riêng rẽ được. Ngoài thể đại thì tướng đại và dụng đại cũng không thể có được. Ngoài tướng đại thì thể đại và dụng đại cũng không thể có được. Vì vậy, xét một phương diện thì rõ được cả ba. Như chúng ta đã thấy ở đoạn trên, sáu đại dung thông, thâu nhiếp lẫn nhau, và ba phương diện, thể, tướng, dụng cũng không thể rời nhau, nên vũ trụ vạn hữu, mặc dù muôn hình vạn trạng, rộng lớn vô biên, vẫn có cái lý dung thông vô ngại, châu biến khắp tất cả. Cái đó gọi là lý tánh hay chân như. Lý tánh hay chân như là nòng cốt của sự tướng. Nhưng nếu không có sự tướng thì chân như hay lý tánh cũng không thể biểu dương được. Lý tánh và sự tướng là hai khía cạnh tịnh và động của nhất như. Nói tóm lại, có lý tức có sự tức có lý. Lý tánh của vũ trụ vạn hữu cũng là Phật tánh. Như vậy Phật tánh đều sẵn có trong mọi chúng sanh, trong mọi hình thức. Muốn chứng ngộ Phật tánh, muốn thể nhập chân như, trước tiên phải quán sát sự tướng. Sự tướng có thể gồm trong bốn loại sau đây, tức là bốn mạng trà la. Thứ hai, bốn mạng trà la. Mạng trà la nghĩa là tròn trĩa đầy đủ, rộng lớn không lường. Bốn pháp mạng trà la, hay gọi tứ mạng tướng đại, là bốn tướng rộng lớn, đầy đủ của bản thể do sáu đại mà biến hiện ra. Bốn pháp mạng trà la là đại mạng trà la, nghĩa rộng là thân của các loài hữu tình trong mười pháp giới, là sắc tướng của muôn pháp trong vũ trụ, y theo lục đại mà hiện. Nghĩa hẹp là chỉ các sắc tướng trang nghiêm của Phật, Bồ Tát được thể hiện trong các pho tượng, chạm trổ, tô vẽ vân vân. Tam mũi gia mạng trà la, nghĩa rộng là hết thảy các cơ khí trong vũ trụ, những vật dụng thường ngày của chúng sinh, hay rộng hơn nữa, là cái đặc tánh riêng biệt của mỗi pháp. Núi, sông, cây cỏ, vân vân. Nghĩa hẹp là chỉ những vật mà Phật và Bồ Tát thường cầm như hoa sen, cọc bổ châu, cành dương liễu, vân vân, để tiêu biểu cho lời thề nguyện hay cái đặc tánh thù thắng riêng của quý ngài trong việc cứu độ chúng sanh. Pháp mãn trà la, nghĩa rộng là hết thảy âm thanh, lời nói, hình ảnh, tên gọi, ký hiệu trong vũ trụ. Nghĩa hẹp là chỉ cho những chủng tử hay chân ngôn của các Đức Phật hay Bồ Tát. Chủng tử ở đây tức là chữ cái, chữ tiêu biểu cho bản thể của Phật và Bồ Tát, như chủng tử của Đức Đại Nhật Như Lai, đọc là A. Chủng tử của Ngài Kim Cang Tát Đọa là chữ Hâm. Còn chân ngôn tức là mật chú, và danh hiệu của Phật Bồ Tát cùng tất cả văn nghĩa trong các kinh điển. Yết Ma Mạn Trà La. Yết Ma nghĩa là cử động làm các sự nghiệp. Vậy nghĩa rộng của Yết Ma Mạn Trà La là chỉ cho hết thảy động tác của chúng sinh và muôn vật. Nghĩa hẹp là chỉ cho hết thảy oai nghi động tác của chư Phật và Bồ Tát để làm các sự nghiệp độ sinh. Bốn mạn trà la này đồng thời tồn tại. Đã có một mạn trà la tức phải có ba mạn trà la kia. Bốn mạn này Phật, Bồ Tát và chúng sinh đều có. Bốn mạn của Phật không lìa bốn mạn của chúng sinh. Bốn mạng của chúng sanh không lìa bốn mạng của Phật. Vì thế kinh thường gọi là bốn mạng không lìa nhau. Thứ ba, phương pháp tu hành. Cũng như các tôn phái khác trong Phật giáo, sự tu hành của Mật Tôn gồm có hai phương diện, sự và lý. Hay nói theo danh từ của Mật Tôn là giáo tướng và sự tướng. Sự tướng là tất cả những thực hành như tụng chú, kết ấn, cúng dường, lập đàn, vân vân. Tất cả những thực hành ấy phải theo đúng khuôn phép nhất định, chứ không thể dùng ý riêng mà làm càng được. Giáo tướng là tất cả những nghĩa lý sâu xa màu nhiệm mà chư Phật và Bồ Tát đã rút ra trong sự tướng để chỉ dạy chúng ta. Người tu hành phải học tập và thực hành cả hai phương diện ấy, không được thiên bỏ bên nào. Không học giáo tướng thời không lãnh hội được ý nghĩa của sự tướng để làm cho đúng. Không học sự tướng thì hết thảy đều là nói suông. Giáo tướng thì có thể nương theo kinh điển mà học hỏi. Còn sự tướng thì phải có các bậc A Xà Lê, tức các vị truyền đạo của Mật Tôn truyền cho mới biết được. Ngoài sự tu hành thường ngày, phương pháp tu hành trọng yếu của Mật Tôn là Tam Mật. Tam Mật là phương pháp tu hành mầu nhiệm dựa trên thân, ngữ, ý. Tam Mật gồm có thân mật, ngữ mật và ý mật. Như trên đã nói, chúng sinh và Đức Như Lai đều do sáu đại làm thể, bốn pháp mãn trà la làm tướng, không sai khác. Vậy Như Lai và chúng sinh thì thể tướng mật, như Đức Đại Nhật Như Lai đều có tam pháp giới là thân mật. Hết thảy tiếng tâm là mật ngữ, cái thức lớn bao khắp tất cả là ý mật. Còn chúng sanh thì tay bắt ấn là thân mật, miệng niệm chân ngôn là ngữ mật, tâm chuyên vào tam ma địa thiền định là ý mật. Nhưng Phật và chúng sanh khác nhau ở tịnh và nhiễm, ngộ và mê, giải thoát và ràng buộc. Vậy chúng sanh muốn được như Phật phải tu hành phép tam mật, nhờ tay bắt ấn mà tỉnh được thân nghiệp, miệng niệm chân ngôn mà tỉnh được khẩu nghiệp, trí quán tưởng Đức Đại Nhật Như Lai mà dẹp được vọng tưởng, ý nghiệp được thanh tịnh. Sự tu hành tam mật có thể chia ra làm hai giai đoạn lớn. Giai đoạn đầu gọi là tam mật gia trì. Trong giai đoạn này, sau khi hành giả đã làm chủ được thân, ngữ, ý rồi thì tâm thủy, tâm vắng lặng như nước đứng yên, của mình được ánh sáng màu nhiễm của Đại Nhật Như Lai chói rọi vào, tức là gia. Và tâm thủy mình cũng cảm chịu thu nhận được ánh sáng màu nhiễm ấy, tức là trì. Một bên thì gia, một bên thì trì, hai bên thừa tiếp nhau nên gọi là tam mật gia trì. Giai đoạn thứ hai gọi là tam mật du dạ. Khi giai đoạn tam mật gia trì đã thuần thục, thì ánh sáng của Đức Đại Nhật Như Lai và ánh sáng trong tâm thủy của hành giả hiệp nhau, du dạ, không sai, không khác, thì gọi là tam mật du dạ. Đến đây tức là công phu tu hành hữu tướng tam mật đã thành tựu. Thứ tư, quả vị tu chứng. Hành giả sau khi đã thành tựu được tam mật hữu tướng, thông suốt được ý nghĩa màu nhiễm của bốn mạng trà la, thì nhất cử nhất động đều khuôn rập đúng theo oai nghi của Phật, làm lợi lạc cho chúng sinh một cách tự nhiên, có làm tất cả mọi việc lợi ích mà như không làm, đó tức là vô tướng tam mật. Đến độ vô tướng tam mật thì mọi hành vi cử động đều toàn là ấn cả, hết thảy lời nói đều là chú và chân ngôn, hết thảy ý nghĩ đều là diệu quán cả. Do đó mà trong kinh có câu nói sau đây để hình dung hạng người đã chứng được vô tướng tam mật: mở miệng ra tiếng, chân ngôn diệt tội, giơ tay động chân đều thành mật ấn, theo việc khởi niệm diệu quán tử thành. Đó cũng tức là ý nghĩa của bốn chữ tức thân thành Phật, nghĩa là hiện đời thành Phật. Kết luận, sự lợi ích tu về mật tôn đến khi kết quả cùng tột cũng đồng một mục đích như các pháp môn khác, nghĩa là ba nghiệp thanh tịnh. Thân ngồi trì chú, tay bắt ấn, nên thân không làm các điều tội ác, vì thế mà thân nghiệp được thanh tịnh. Miệng đọc thần chú nên miệng không nói những điều tội lỗi, vì thế mà khẩu nghiệp được thanh tịnh. Tâm tưởng chú hoặc quán tưởng những chữ thần chú, nên tâm không nghĩ tưởng các điều tội lỗi, vì thế nên ý nghiệp được thanh tịnh. Kinh chép tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương, nghĩa là nếu ai ba nghiệp thường thanh tịnh thì được về Tây Phương đồng ở với Phật. Trì chú có rất nhiều lợi ích, như trì chú vãng sanh sẽ được nhổ sạch hết gốc rễ của nghiệp chướng và được sanh về tịnh độ. Bạc nhất thế nghiệp chướng căn bản, đắc sinh tịnh độ Đà La Ni. Trì chú lăng nghiêm sẽ được tiêu trừ các oan gia nghiệp chướng và tình ái dục nặng nề từ nhiều kiếp trước, như ông A Nan và bà Má Đăng Già. Xin quý vị xem quyển Đại Cương Lăng Nghiêm về đoạn nói lợi ích trì chú lăng nghiêm. Trì chú phổ âm sẽ tiêu trừ được phục thi cốt khí các yên tịnh quỷ quái trong gia trạch. Trì ngũ bộ chú hay đại bi thập chú sẽ được phước khỏe tăng long, tùy tâm hành giả cầu như thế nào sẽ được mãn nguyện như thế ấy. Ban Hoằng Pháp. Phần thứ sáu, Pháp Hoa Tôn hay là Thiên Thai Tôn. Thứ nhất, duyên khởi lập tôn. Thiện Thái Tôn được khởi xướng từ Bắc Tề do Ngài Huệ Văn Thiền Sư dựa vào bộ Trí Độ Luận mà lập ra Pháp Nhất Tâm Tam Quán. Pháp quán này được truyền lại cho Ngài Nam Nhạc Huệ Tử Thiền Sư. Ngài Huệ Tử lại truyền cho Ngài Trí Giả ở núi Thiên Thai. Ngài Trí Giả là một bậc đại sư y theo kinh Pháp Hoa, bổ túc thêm cho Pháp Nhất Tâm Tam Quán, được hoàn bị và lập thành một tôn phái có uy thế tại núi Thiên Thai. Do đó, mới có cái tên Thiên Thai Tôn hoặc gọi là Pháp Hoa Tôn. Vị đại đệ tử của Ngài Trí Giả là Chương An Đại Sư ghi chép lại những lời của Thầy, làm ra nhiều bộ luận có giá trị để làm cơ sở cho Thiên Thai Tôn với bộ Pháp Hoa Huyền Nghĩa, Pháp Hoa Văn Cú, Maha Chỉ Quán. Từ Ngài Chương An, giáo nghĩa của tôn này được hoàn truyền mãi qua các vị đại đệ tử, thứ tự như sau: Ngài Trí Oai, Ngài Huệ Oai, Ngài Huyền Minh và Ngài Trạm Nhiên. Đến đời Ngài Trạm Nhiên cũng gọi là Kinh Khê Tôn Giả. Giáo lý và tôn chỉ của Thiên Thai Tôn đã được rộng truyền và thêm nhiều thanh thế. Vì Ngài Trạm Nhiên là một vị cao tăng, học rộng, hiểu nhiều, bổ túc và chú giải thêm cho các bộ luận căn bản của tôn được hoàn bị. Từ Ngài Trạm Nhiên về sau, đời nào cũng có những vị đệ tử có tài đức rộng truyền giáo nghĩa của tôn này. Kinh sách của Thiên Thai Tôn thì rất nhiều. Trong số này có thể lựa ra ba bộ sách lớn làm căn bản cho tôn này là Pháp Hoa Huyền Nghĩa, Pháp Hoa Văn Cú, Ma Ha Chỉ Quán. Ngoài ra còn có thể kể thêm năm bộ nhỏ, tuy không quan trọng bằng ba bộ trên, nhưng cũng rất cần thiết cho người tu học là Quán Âm Huyền Nghĩa, Quán Âm Nghĩa Sớ, Kim Quang Minh Huyền Nghĩa, Kim Quang Minh Văn Cú và Quán Kinh Sớ. Thứ hai, tôn chỉ và giáo lý căn bản. Cũng như các tôn phái khác trong Phật giáo, Thiên Thai Tôn không đi ra ngoài giáo lý căn bản của Đức Phật, đó là chư pháp duy nhất tâm. Cái công lớn của Thiên Thai Tôn là làm sáng tỏ giáo lý trên bằng một phương pháp diễn dịch rất là minh bạch tinh vi. Sao gọi là chư pháp duy nhất tâm? Theo Thiên Thai Tôn thì ngoài tâm không có các pháp, ngoài các pháp không có tâm. Tâm tức là nhất thiết pháp, nhất thiết pháp ấy là tâm, hai cái không phải là khác, nhưng cũng không phải là một. Tâm bao trùm tất cả, tâm tức là chúng sanh, tâm cũng tức là Bồ Tát, Phật, sinh tử cũng ở nơi tâm ấy, Niết Bàn cũng ở nơi tâm ấy. Nhưng làm sao để nhận chân được những phương diện của tâm, mà mới nghe qua hình như là trái ngược mâu thuẫn nhau ấy? Muốn thấy được toàn diện của tâm, người quan sát phải đứng ở nhiều khía cạnh, nhiều quan điểm khác nhau mà nhìn. Nếu chúng ta đứng về phương diện tuyệt đối mà xét sự vật, hay nói theo danh từ nhà Phật, đứng về phương diện chân đế, thì thấy sự vật trong vũ trụ, không có một vật gì tự nó đứng vững một mình và tồn tại vĩnh viễn. Mọi vật đều nương vào nhau mà tồn tại. Mọi vật không có thể tự riêng biệt, mọi vật đều do nhân duyên mà thành. Cái có của sự vật là một cái có tạm bỡ giả dối, có mà như không. Đứng về phương diện tuyệt đối mà xét, thì không có một pháp nào là tuyệt đối cả, cho nên gọi là không. Nhưng nếu đứng về phương diện tương đối mà xét, hãy nói theo danh từ nhà Phật là phương diện tục đế, thì không thể bảo mọi pháp là hoàn toàn không được. Trước mắt chúng ta, đành rành có đủ mọi vật, và mọi vật có một giới hạn, một đời sống riêng biệt. Sao lại bảo là hoàn toàn không được? Cho nên đứng về phương diện đối đãi thì mọi vật đều không thiếu một vật gì. Đứng về phương diện tuyệt đối thì vạn pháp là không. Đứng về phương diện tương đối thì vạn pháp là có, không và có. Đấy là hai phương diện của tâm. Lấy phương diện này mà bỏ phương diện kia hay trái lại, lấy phương diện kia mà bỏ phương diện này đều là thiên chấp thiếu sót. Một giáo lý hoàn toàn là phải chấp nhận cả hai phương diện ấy. Đó là trung đạo. Phải là trung đạo mới có thể tuyên bố tâm là nhất thiết pháp. Nhất thiết pháp là tâm. Tâm là sanh tử luân hồi, mà cũng là niết bàn, tịch tịnh. Như thế tâm có đầy đủ các tánh, thiện và ác, tịnh và bất tịnh. Phật và chúng sanh trong cõi sanh diệt vô thường, vẫn có cái lý bất sinh bất diệt. Trong cõi ta bà vẫn có cảnh giới của Phật. Đó là ý nghĩa của câu pháp môn tánh cụ mà tôn này thường chủ trương. Pháp môn tánh cụ nghĩa là bản tánh bao giờ cũng có đủ các pháp, như lành và dữ, tỉnh và bất tỉnh, vân vân. Do có đủ các pháp nên hành động như thế nào thì kết quả sẽ như thế ấy. Muốn thành Phật thì tu nhân Phật, còn muốn làm chúng sanh thì tạo nhân chúng sanh. Chúng sanh muốn thành Phật chỉ dứt trừ ác nghiệp và chuyển lại tu thiện nghiệp. Và cũng vì có đủ các pháp nên trong mọi pháp giới nào cũng đều có đầy đủ 10 pháp giới là 6 loại phàm phu, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, tu la, nhân, thiên và 4 bậc thánh: Thánh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Do chủ trương pháp môn tánh cũ và mỗi pháp giới đều có đủ 10 pháp giới, nên quan niệm tu hành của Thiên Thai Tôn cũng lạc quan hơn các tôn phái khác. Ở trong pháp giới nào dù tối tăm, khổ sở bao nhiêu cũng có thể tu hành và thành tựu được. Như thế không cần phải từ bỏ một cảnh giới này, cầu sanh vào một cảnh giới khác mới có thể tu hành và thành Phật. Thứ ba, phương pháp tu hành. Phần chủ trương của Thiên Thai Tôn như vừa trình bày ở trên có phần lạc quan và dễ dàng. Trong cảnh giới hiện tại có đủ cảnh giới phàm và thánh. Muốn thành Phật, Bồ Tát thì cứ gieo nhân thành Phật, Bồ Tát. Đó là nói về lý thuyết. Nhưng trong thực hành không phải dễ dàng như thế. Trước tiên, chúng ta phải nhận định hoàn cảnh thực tế của chúng sinh là một hoàn cảnh bị che phủ rất nhiều mê lầm. Hãy nói theo thuật ngữ nhà Phật thì là chướng hay hoặc. Dứt trừ được những chướng hay hoặc ấy là công việc chính của người tu hành. Nhưng muốn dứt trừ những tên vật nguy hiểm ấy, trước tiên phải tìm hiểu tướng trạng, hành tung, phạm vi hoạt động của chúng như thế nào đã. Những chướng ngại mê lầm hay những hoặc nói trên nhiều vô số, nhưng có thể phân chia ra làm 3 loại: từ cạn đến sâu, từ hẹp đến rộng. Đó là kiến tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc. Kiến tư hoặc. Kiến tư hoặc tức là danh từ chỉ cho những kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc là sự mê lầm về lý, làm che lấp trí não của chúng ta, không cho thấy rõ được chân lý. Tư hoặc tức là điều mê lầm về sự, nghĩa là những sự tham nhiễm, chấp trước theo sự vật, hoàn cảnh. Vì hai thứ mê lầm về lý và sự này mà chúng sanh phải sanh tử luân hồi, lăn lóc trong 3 cõi. Những mê lầm này thường được gọi là những mê lầm về giới nội, nghĩa là ràng buộc chúng sanh trong 3 giới. Hàng nhĩ thừa chỉ mới khám phá ra loại mê lầm này, ngoài ra không nhận ra được những mê lầm hay hoặc sâu xa hơn nữa. Vì thế, khi họ tu tập và dứt trừ được những hoặc này, thì họ cũng mới chỉ thoát ra ngoài tam giới mà thôi. Thứ hai, trần sa hoặc. Trần sa nghĩa đen là cát bụi. Trần sa hoặc là những hoặc nhiều không thể đếm được, như cát bụi. Thật vậy, các pháp trong thế gian và ngoài thế gian đã là vô hạn lượng, thì sự mê lầm cũng nhiều không thể lường được. Những kẻ tâm lượng hẹp hòi và không tìm được nguyên nhân của những hoặc ấy, nên hoảng sợ trước trần sa hoặc, không dám phát lòng đại bi cứu độ chúng sanh. Chỉ riêng các bậc Bồ Tát mới dứt trừ sự mê lầm ấy, nên trần sa hoặc cũng gọi là biệt hoặc. Và vì nó rộng lớn ra ngoài cả 3 giới nên cũng gọi là giới ngoại hoặc. Thứ ba, vô minh hoặc. Chữ vô minh nghĩa chung là mê lầm. Mê lầm cũng có nhiều tầng bậc: cạn và sâu, hẹp và rộng, thâu thiển và vi tế. Hàng tiểu thừa cũng dùng chữ vô minh, mà hàng đại thừa cũng dùng chữ vô minh. Những vô minh theo quan niệm của tiểu thừa là sự mê lầm che lấp không cho chúng sanh thấy được cội gốc của đau khổ, phiền não, nguyên nhân của sinh tử luân hồi. Còn vô minh theo nghĩa của đại thừa và đặc biệt của Thiên Thai là sự mê lầm che lấp chân lý thật tướng của trung đạo. Vô minh hoặc ở đây có một nghĩa bao quát rộng rãi như thế, nên cũng gọi là giới ngoại hoặc, và chỉ có hàng Bồ Tát mới dứt trừ được, nên cũng gọi là biệt hoặc. Đối trị với 3 hoặc này, Thiên Thai Tông lập ra 3 pháp quán là không quán, giả quán và trung quán. 3 pháp quán này nguyên ngài trải văn rút từ những phẩm kệ trong bộ Trung Luận của ngài Long Thọ Bồ Tát mà lập ra phẩm kệ ấy như sau: Nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt danh vi giả danh, diệt thị trung đạo nghĩa. Các pháp do nhân duyên sanh nên ta bảo là không, mà cũng là giả danh, đó cũng là nghĩa lý của trung đạo. Đối với Thiên Thai Tôn thì ba pháp quán này là phần nòng cốt trong sự tu hành. Nếu không thực hành ba pháp quán này thì không làm sao thành tựu được. Ba pháp quán này, như trên đã nói là không quán, giả quán và trung quán, nghĩa là quán các pháp cũng tức là không, cũng tức là giả, cũng tức là trung. Thứ nhất, không quán. Không quán là đứng về phương diện chân đế mà quán sát sự vật. Theo chân đế thì các pháp vốn là không, nhưng chúng sanh vì mê lầm không rõ, chấp là có thật. Do đó mà có kiến tư hoặc và cứ mãi quay cuồng trong sanh tử luân hồi của tam giới. Nay phải dùng không quán mà phá trừ sự mê lầm chấp trước trên, cắt đứt tất cả tình chấp, trừ kiến và tư hoặc mới thoát khỏi sanh tử luân hồi. Thứ hai, giả quán. Giả quán là đứng về phương diện tục đế mà quán sát sự vật. Các pháp tuy không và không sợ đắc, nhưng nếu đứng về thế tục mà nhìn, thì thấy bản tánh vốn đủ các pháp, muôn hình vạn trạng, không thiếu một pháp nào. Pháp quán này có thể dứt trừ được trần sa hoặc. Vì hành giả biết rằng, hoặc tuy nhiều như cát bụi, nhưng đều là giả cả, nên không lo sợ trước số nhiều ấy, và cứ vững tâm phát nguyện độ sanh khắp tất cả. Thứ ba, trung quán. Trung quán là đứng về phương diện trung đế để quán sát các pháp. Trung đế hay đệ nhất nghĩa đế là sự thật đúng đắn nhất, không gì hơn sự thật trung chánh, tóm thâu bao gồm tất cả các sự thật khác. Khi đứng về chân đế hay tục đế mà quán sát sự vật, thì không phải là không đạt đến sự thật, nhưng sự thật ấy chỉ mới được vén lên ở một khía cạnh này hay khía cạnh khác mà thôi. Và những sự thật ấy, nếu không có trung quán thì trở thành mâu thuẫn, đối chọi nhau. Nhờ trung quán mới nhìn được cùng một lần cả hai khía cạnh, có và không, mới nhận chân được rõ ràng các pháp không phải chân mà cũng không phải tục, tức chân, tức tục, dung thông cả hai, không có chướng ngại. Pháp quán này sẽ trừ được vô minh hoặc một cách rốt ráo cùng tột. Ba pháp quán này có thể thực hành bằng nhiều lưỡi. Hoặc quán theo thứ lớp, hết không đến giả, hết giả đến trung. Đối quán này gọi là quán ba đế về lối cách lịch, thứ đệ, hay về biệt tướng, hay biệt giáo. Hoặc quán theo lối thông tướng, theo lối sau này thì quán sát một đế mà ba đế đều đủ. Ba tức là một. Thí dụ, quán pháp không thời hết thảy đều không, giả trung đều không. Quán pháp giả thời hết thảy đều giả, không trung cũng đều giả. Quán pháp trung thời hết thảy đều trung, không giả cũng đều trung.